SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh. Những người ủng hộ người xin tị nạn chỉ trích dự luật giam giữ của chính phủ sau quyết định của tòa án tối cao. Ít nhất 7 người thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt lao khỏi cây cầu ở St. Petersburg, Nga. Trong bóng đá, Central Coast Mariners đánh bại Sydney FC ở trận bán kết A-League đầu tiên. Và Việt Nam muốn tăng gần gấp đôi số tỷ phú cho đến năm 2030. Sau đây là bản tin chi tiết. Những người ủng hộ người tị nạn và người xin tị nạn đã thể hiện lo ngại về phán quyết của tòa án tối cao, bác bỏ vụ kiện của một người đàn ông Iran yêu cầu được thả ra khỏi trại giam nhập cư với lý do anh ta đang bị giam giữ bất hợp pháp. Người đàn ông lưỡng tính từ chối quay trở lại Iran, nơi quan hệ đồng tính có thể bị chính phủ trừng phạt bằng cái chết. Hàng trăm người nhập cư bị giam giữ vẫn sẽ ở sau song sắt. Đây là một chiến thắng dành cho chính phủ liên bang. Sau phán quyết mang tính bước ngoặt vào năm ngoái, chứng kiến hơn 150 người bị giam giữ được trả tự do. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt lao ra khỏi cầu và văng xuống sông ở St. Petersburg, Nga. Cơ quan điều tra tội phạm hàng đầu của Nga là Ủy ban điều tra, báo cáo số người chết nhưng không cho biết có bao nhiêu người bị thương. Báo chí Nga đưa tin có 15 người trên chiếc xe buýt khi nó vượt qua hàng rào lao xuống sông Moika. 6 người trên tàu đã tự mình trèo lên khỏi mặt nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thề quyết sẽ bảo vệ khu vực Kharkiv khi lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công mặt đất bằng xe bọc thép vào khu vực này. Hôm qua, quân đội Nga đã tấn công gần thành phố Kharkiv thứ hai của Ukraine ở phía đông bắc đất nước, tiến hành các cuộc xâm nhập nhỏ, mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến đã diễn ra từ lâu ở phía đông và phía nam. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ đã gửi quân tiếp viện khi giao tranh nổ ra ở các khu vực biên giới trong khu vực, đồng thời cho biết thêm rằng Nga đã tấn công thị trấn biên giới bằng bom dẫn đường và pháo binh. Quay trở về Úc, chính phủ liên bang chuẩn bị công bố gói nhà ở trị giá 11,3 tỷ đô la như một phần của ngân sách sắp tới. Các kế hoạch sẽ tập trung vào việc đạt được mục tiêu 1,2 tỷ ngôi nhà mới do chính phủ đưa ra cuối thập niên này. Chính phủ có kế hoạch đầu tư 1 tỷ đô phát triển nhà ở tạm thời trong thời kỳ khủng hoảng và chuyển tiếp cho các gia đình chạy trốn bạo hành gia đình. Một phần quan trọng khác trong kế hoạch là khoản tăng 9,3 tỷ đô la trong vòng 5 năm với nhà ở xã hội. Chuyển qua tin khác, nhóm chiến binh Palestine Hamas cho biết những nỗ lực nhằm đồng ý ngừng bắn ở dải Gaza đã trở lại như cũ sau khi Israel bác bỏ đề xuất của các nhà hòa giải quốc tế. Hamas cho hay trong một tuyên bố rằng họ sẽ tổ chức các cuộc tham vấn với Palestine để xem xét chiến lược đàm phán nhằm tạm dừng 7 tháng chiến tranh, cuộc tấn công chết người vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo vài giờ trước rằng viện trợ cho Gaza có thể bị đình trệ trong vài ngày sau khi Israel chiếm quyền kiểm soát cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập trong tuần này. Đại diện Palestine tại Liên Hợp Quốc Richard Mansour đã kêu gọi hòa bình khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ủng hộ nỗ lực của người Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Cuộc bỏ phiếu Đại hội đồng gồm 193 thành viên là một cuộc khảo sát toàn cầu nhằm ủng hộ nỗ lực của người Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc sau khi Hoa Kỳ phủ quyết điều này tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng trước. Một người đàn ông đã bị buộc tội đâm bạn gái cũ trong bãi đậu xe của một phòng tập thể dục ở Sydney sẽ vẫn bị giam giữ sau khi ra tòa. Anthony Montalon, 45 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc phục kích người phụ nữ 39 tuổi bên ngoài phòng tập thể dục vào ngày thứ Tư 8 tháng 5 trước khi đâm vào cổ và phần trên cơ thể của bà. Ông Montalon bị bắt vào sáng thứ Năm sau khi đầu thú cảnh sát. Một ngày cuối tuần ẩm ướt và bão tố đang đến với New South Wales khi mưa và dông trên diện rộng tàn phá phần lớn tiểu bang. Những trận mưa lớn nhất lên tới 200mm sẽ đổ bộ vào bờ biển phía nam và Illawarra, gây ra cảnh báo lũ quét trên diện rộng. Tin thể thao, Central Coast Mariners đã ra về với chiến thắng quan trọng 1-2 trên sân Allianz Stadium trước Sydney FC trong trận bán kết đầu tiên của giải A-League Men's. Tin Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu cho đến năm 2030 sẽ có 10 tỷ phú đô la và 5 doanh nhân được thế giới công nhận thuộc hàng quyền lực nhất châu Á, theo một nghị quyết vừa được công bố. Nghị quyết này đặt ra chương trình hành động của chính phủ về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Ngoài ra, đến năm 2045, nước này cũng đặt mục tiêu của các tập đoàn mang tính dẫn dắt chuỗi cung ứng giá trị công nghiệp và nông nghiệp toàn cầu.